Tobacco Free Asia. The following program is in Vietnamese.
Đây là Đài Á Châu Tự Do, phát thanh từ Washington. Ban Việt ngữ và Nguyên Lam kính chào quý thính giả. Quý vị đang nghe chương trình buổi tối ngày 7 tháng 6 năm 2016, phát thanh từ 9 giờ tới 10 giờ tối giờ Việt Nam. Trên các làn sóng ngắn 25m và 31m, nửa giờ đầu của chương trình cũng được phát trên sóng trung bình 1503 kHz. Thưa quý vị, sau bản tin, phần thời sự sáng nay mở đầu với ghi nhận mới về sự thiệt hại lớn lao do hạn hán xâm nhập mặn ở Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ trong mùa khô 2016. Kế tiếp là vấn đề bảo vệ môi trường ở Việt Nam và thái độ nhập cuộc của cá nhân và các tổ chức xã hội dân sự độc lập. Sang lĩnh vực khác, chúng tôi có bài về vấn nạn giáo dục, tình trạng chạy trường, chạy lớp ở Việt Nam. Chương trình tối nay của Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do còn có bài phỏng vấn nữ công dân Mỹ gốc Việt Khưu Hiền Duyên đi Việt Nam làm từ thiện đã bị công an bắt giữ gần một tuần. Cuối chương trình là bài viết mới của blogger Cánh Cò. Nhưng trước khi đến với các đề tài vừa nói, mời quý thính giả nghe bản tin buổi tối của Ban Việt ngữ.
Phương Anh và Kính Hòa xin gửi đến quý vị bản tin tối nay. Cuộc thảo luận thường niên mang tên Đối thoại chiến lược và kinh tế giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc đã kết thúc hồi chiều nay tại Bắc Kinh, với lời kêu gọi do Ngoại trưởng Hoa Kỳ John Kerry đưa ra là phải giải quyết tranh chấp chủ quyền Biển Đông bằng giải pháp hòa bình. Trong cuộc họp báo kết thúc cuộc thảo luận, Ngoại trưởng Mỹ nói rằng Washington ủng hộ các cuộc đàm phán để giải quyết vấn đề trong tinh thần hòa bình và thượng tôn luật pháp. Ngoại trưởng Mỹ John Kerry cũng nói rõ, các nước liên quan đến cuộc tranh chấp chủ quyền phải tự kiềm chế, đừng để tình hình trở nên căng thẳng hơn. Ông còn nói, và chúng tôi xin được trích nguyên văn như sau. Hoa Kỳ quan ngại trước những bước đi đơn phương của bất kỳ nước nào với mục đích muốn thay đổi nguyên trạng. Người đang điều hành ngành ngoại giao Hoa Kỳ cũng nói phía Trung Quốc cam kết tôn trọng quyền tự do hàng hải và hàng không ở những nơi mà Bắc Kinh đang tranh chấp chủ quyền với những quốc gia khác.
Điều này cũng được ông Dương Khiết Trì, Ủy viên Quốc vụ Viện Trung Quốc, nói đến trong cuộc họp báo chung với Ngoại trưởng Mỹ, cho hay Bắc Kinh tôn trọng cũng như bảo vệ các quyền mà mọi quốc gia đều được đảm bảo bởi luật pháp quốc tế, trong đó có quyền tự do hàng hải và hàng không. Ông Dương Khiết Trì cũng cho hay Bắc Kinh hy vọng Washington thực hiện đúng lời cam kết, không nghiêng về phía bên nào trong cuộc tranh chấp xảy ra, đồng thời cũng muốn thấy Hoa Kỳ đóng vai trò tích cực trong việc bảo vệ hòa bình và ổn định tại Biển Đông. Nhưng vẫn theo lời ông Dương Khiết Trì, Trung Quốc có quyền bảo vệ lãnh thổ và lãnh hải.
Xin nhắc lại là Trung Quốc tự ý tuyên bố chủ quyền phần lớn diện tích ở Biển Đông, trồng lấn lên cả những vùng biển của những nước khác như Philippines và Việt Nam. Không những thế, Bắc Kinh còn cải tạo xây dựng trên những hòn đảo mà họ tự ý chiếm giữ, đồng thời thi hành chính sách quân sự hóa Biển Đông. Cuối tuần trước tại Singapore, ông Ash Carter, Tổng trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ nói rằng các hành động của Trung Quốc khiến tình hình trở nên căng thẳng hơn, khiến các nước lo ngại, và có thể đẩy của Hoa Kỳ cũng như các nước khác tới chỗ phải có phản ứng. Ông Tổng trưởng Quốc phòng Mỹ ví von là Trung Quốc đang đứng trước nguy cơ xây vạn lý trường thành để tự cô lập mình. Trước những lời chỉ trích từ phía Hoa Kỳ, Đô đốc Tôn Kiến Quốc, Phó Tổng tham mưu trưởng quân đội Trung Quốc nói rằng Trung Quốc là một quốc gia yêu chuộng hòa bình, tôn trọng luật pháp, đòi hỏi các nước khác phải tôn trọng chủ quyền của Hoa Lục và không được quyền đưa ra những lời lẽ hoặc hành động mang tính kẻ cả đối với họ. Đô đốc Phó Tổng tham mưu trưởng quân đội Trung Quốc nhấn mạnh thêm rằng Bắc Kinh phản đối mọi hành động của những nước khác khi can dự vào vấn đề Biển Đông. Ông bảo thêm Trung Quốc không phải là quốc gia gây trở ngại, nhưng sẵn sàng đương đầu với mọi trở ngại, bất kỳ nó đến từ đâu.
Về việc Hoa Kỳ đưa tàu và máy bay đến sát các đảo nhân tạo mà Bắc Kinh xây dựng ở Biển Đông, Đô đốc Tôn Kiến Quốc nói rằng, chủ quyền những đảo này thuộc về Hoa Lục, gọi việc Hoa Kỳ làm là cố ý phô trương sức mạnh quân sự và muốn ép buộc Trung Quốc phải công nhận phán quyết của Tòa trọng tài quốc tế liên quan đến đơn của chính phủ Philippines kiện Trung Quốc vi phạm chủ quyền. Đô đốc Tôn Kiến Quốc nói rằng Bắc Kinh sẽ không tuân thủ phán quyết của Tòa trọng tài quốc tế. Phía Hoa Kỳ thì giải thích việc đưa tàu và máy bay đến Biển Đông chỉ nhằm mục đích xác định quyền tự do hàng hải và hàng không là những quyền được quy định bởi luật pháp quốc tế.
Chuyển sang phần tin liên quan đến Việt Nam. Chính phủ Việt Nam trả 12 tỷ đô la tiền nợ trong năm nay. Đó là nội dung trong kế hoạch trả nợ của chính phủ Việt Nam vừa được Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ký duyệt. Trong số tiền nợ này có 10% là nợ nước ngoài. Ngoài ra, Việt Nam cũng dự định vay một khoản tiền trị giá 20 tỷ đô la trong năm nay, bao gồm việc phát hành trái phiếu và vay viện trợ ưu đãi để phát triển từ nước ngoài. Theo báo cáo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, thì trong năm nay số tiền chi từ ngân sách sẽ tiếp tục tăng, nhưng số tiền thu lại cho ngân sách thì không đủ bù vào khoản chi đó, và việc phát hành các loại trái phiếu để huy động vốn vừa qua cũng không thành công. Cũng theo báo cáo này thì số tiền lãi từ các khoản vay để đầu tư phát triển sẽ ngày càng tăng do Việt Nam không còn được ưu đãi nữa.
Liên quan đến các khoản vay ưu đãi của Việt Nam, bà Nguyễn Thị Kim Ngân, Chủ tịch Quốc hội mong muốn rằng Ngân hàng Thế giới sẽ giúp Việt Nam giảm nhận các khoản vay ưu đãi từ tổ chức tài chính này một cách từ từ cho đến khi chấm dứt hẳn. Bà Kim Ngân nói như vậy tại Hà Nội trong buổi gặp gỡ với người đứng đầu Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam là bà Victoria Kakwa. Hồi tháng 3 năm nay, tin từ Việt Nam cho hay là các khoản vay ưu đãi từ Ngân hàng Thế giới sẽ chấm dứt vào tháng 7 năm 2017, với lý do là Việt Nam đã trở thành một nước có thu nhập trung bình. Ngoài việc kêu gọi Ngân hàng Thế giới chấm dứt từ từ việc cho vay ưu đãi, bà Kim Ngân cũng đề nghị với tổ chức này giúp Việt Nam kêu gọi nguồn vốn để giải quyết những khó khăn của đất nước. Cũng theo bà Kim Ngân, trong giai đoạn từ đây tới năm 2020, Việt Nam dự định đạt mức độ tăng trưởng từ 6,5 đến 7% một năm, với những kế hoạch đổi mới kinh tế gắn liền với việc đảm bảo an sinh xã hội cho người dân, phòng chống những tác hại do biến đổi khí hậu gây ra.
Và cuối cùng, thưa quý thính giả, tin từ Hồng Kông cho hay là lãnh tụ sinh viên tranh đấu, ông Hoàng Chí Phong, vừa được tòa tha bổng trong vụ án do chính quyền đặc khu khởi tố, cáo buộc anh này và một số người khác tội ngăn cản người thi hành công vụ. Vụ việc xảy ra hồi tháng 6 năm 2014, khi anh này cùng với một số người trẻ Hồng Kông tổ chức biểu tình phản đối chính sách mà Trung Quốc áp dụng với đặc khu Hồng Kông. Va chạm giữa đoàn biểu tình và cảnh sát đã diễn ra, dẫn tới việc anh Hoàng Chí Phong và ba người bạn bị bắt giải ra tòa. Trong phiên xử kết thúc sáng nay, ông chánh án nói rằng những gì xảy ra không đủ yếu tố để buộc tội. Ông giải thích thêm là việc các bị can làm không phải là hành động chống người thi hành công vụ mà chỉ có thể gây bất tiện cho nhân viên cảnh sát khi thi hành trách nhiệm bảo vệ an ninh.
Tiếp xúc với báo chí sau phiên xử, anh Hoàng Chí Phong nói rằng kết quả phiên tòa xác nhận đây chỉ là một vụ khởi tố chính trị. Ngoài phiên xử mới kết thúc sáng hôm nay, anh này còn bị chính quyền Hồng Kông truy tố về tội tổ chức cuộc biểu tình hồi cuối tháng 9 năm 2014. Đơn kiện viết rằng, anh và ban tổ chức đã xúi giục những người tham gia leo rào, tràn vào chiếm giữ khu vực trụ sở chính quyền đặc khu, buộc cảnh sát phải dùng hơi cay để vãn hồi trật tự. Theo truyền thông Hồng Kông, bản án vụ kiện này sẽ được tòa công bố trong vòng 3 tuần tới.
Vừa rồi là bản tin chi tiết. Mở đầu phần thời sự, thưa quý thính giả, hạn hán và nhiễm mặn trong mùa khô năm 2016 đã gây thiệt hại cho Việt Nam hơn 15.000 tỷ đồng, tương đương với 675 triệu Mỹ Kim. Nam Nguyên cập nhật thông tin về vấn đề này.
Những trận mưa đến muộn chưa thực sự giải cơn khát nước cho Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ, kể cả đồng bằng sông Cửu Long. Báo cáo của Vụ Kinh tế Nông nghiệp, Bộ Kế hoạch Đầu tư đưa ra con số thiệt hại khá nặng nề, hơn 15.000 tỷ đồng riêng trong mùa khô 2016. Người dân tỉnh Kiên Giang nói với chúng tôi vào hôm 6 tháng 6 là sau hạn hán đã có mưa, nhưng đồng ruộng cũng chưa rửa mặn được bao nhiêu và nông dân tiếp tục gian nan với vụ lúa hè thu.
Dùng tôi vụ hè thu cũng đang bắt đầu nhưng mà tới hôm nay thì hạn vẫn còn, chỉ mưa cũng chưa có đáng kể gì cho lắm, mưa cũng được, thời gian cũng ngắn, lượng nước cũng chưa có đáng kể gì cho lắm. Cái nước mặn nó xâm nhập và chiến rồ đó nó vẫn còn trong đất đó. Bây giờ lúa nó trồng xong rồi mà nó xấu lắm. Có số người ta phải xả là phải cài rồi bỏ dần lại. Nhưng mà hiện tại thì cũng đang hạn nữa nè. Khoảng một tuần nay không có mưa. Ví dụ hè thu sắp tới thì thấy cũng khó khăn quá.
Người nông dân này nói với chúng tôi về tình hình người trồng lúa ở tỉnh Kiên Giang, một trong 9 tỉnh thành mà hạn mặn đã ảnh hưởng mạnh tới vụ đông xuân vừa qua.
Giá lúa thì cũng có tăng cao đó, nhưng mà cái năng suất thì nó giảm. Vụ đông xuân vừa rồi thì năng suất nó chỉ giảm, có người mất trắng luôn, có người thì làm thu hoạch 200-300 kg trên một công. Nhưng mà giá lúa thì cũng tương đối được cao nhưng mà vẫn lỗ. Mỗi một hecta vì những người bị thất trắng á, thất thu thất trắng luôn, không thu hoạch được luôn thì được nhà nước hỗ trợ một hecta gì tối được 1 triệu, một số người được 500 ngàn. Nhưng mà có cái nghịch lý nè, cái thời nhà nước thông báo để cho cán bộ nông nghiệp đi thăm đồng để có chính sách hỗ trợ, đi thăm đồng để biết là cái thiệt hại khoảng bao nhiêu phần trăm, nhưng mà thông báo không có được rộng rãi, người này nhắn cho người kia thôi. Thì chỉ có 2 ngày thì nhà nước đem tiền về phát tiền. Thì có một số người đó thì chưa kịp gọi cán bộ đi thăm đồng đó, thì người ta đã phát tiền được rồi. Thành thử ra số người ta không có nhận được.
Thiệt hại về lúa ở đồng bằng sông Cửu Long ước tính 700.000 tấn lúa tương đương 350.000 tấn gạo. Trong đó Bến Tre gần như mất trắng. Vụ đông xuân 2015-2016, cả tỉnh chỉ thu hoạch được 800 tấn lúa, trong khi sản lượng bình thường là 80.000 tấn. Ngoài ra, các tỉnh như Kiên Giang, Trà Vinh, Long An, Vĩnh Long cũng thiệt hại từ 10% tới 41% so với sản lượng vụ đông xuân năm 2015. Theo báo cáo cập nhật của Vụ Kinh tế Nông nghiệp, Bộ Kế hoạch Đầu tư, hậu quả của trận hạn mặn lịch sử 2016 là tình trạng thiếu nước sinh hoạt, ảnh hưởng nặng nề tới hơn 288.000 hộ dân, tức hơn 1 triệu người, thiệt hại về lúa khoảng 250.000 ha, hoa màu gần 19.000 ha, thiệt hại cây ăn quả hơn 30.000 ha, thiệt hại cây công nghiệp, trong đó nhiều nhất là cà phê và tiêu, lên tới gần 150.000 ha, và ngay cả 6.800 ha nuôi thủy sản cũng bị thiệt hại vì nước nhiễm độ mặn quá cao. Trong tổng số 150.000 ha cây công nghiệp bị thiệt hại vì hạn hán, chủ yếu ở Tây Nguyên và Đông Nam Bộ, thì hiện nay những trận mưa đầu mùa đã làm giảm tình trạng căng thẳng vì thiếu nước. Tuy vậy, vẫn còn những vùng bị thiếu nước. Ở Tây Nguyên còn hơn 15.000 ha và Đông Nam Bộ khoảng 28.000 ha, theo ghi nhận của Vụ Kinh tế Nông nghiệp. Những con số vừa nêu lý giải dự báo của Hiệp hội Cà phê Cacao Việt Nam Vicofa, theo đó sản lượng cà phê năm 2016 có thể bị giảm 1/3. Trả lời chúng tôi, ở đỉnh trận hạn cháy bỏng khiến nhiều loại cây trồng bị chết khô phải chặt làm củi, ông Nguyễn Vịnh, nhà tư vấn cho người trồng cà phê ở Tây Nguyên, nhận định.
Trận hạn hạn này thì có lẽ là trận hạn hạn khốc liệt nhất ở Tây Nguyên trong vòng 30 năm trở lại này. Cái lớn nhất, theo tôi nghĩ thiệt hại cà phê không chỉ 30 như Vicofa nhận định thôi, mà cá nhân tôi có thể đánh giá là thiệt hại đến 50%. Vì lý do đơn giản, có một số vườn cà phê vẫn còn cành, vẫn còn nhánh, nhưng mà nhiều nhà quan sát không biết rằng những cái bông cà phê vừa mới đầu ở trên đó thì bị hư cháy hết rồi, cho nên chỉ còn cành lá mà không còn quả nữa.
Trận hạn hán lịch sử 2016 được cho là bị tác động của hiện tượng El Nino và ảnh hưởng biến đổi khí hậu làm nước biển dâng, nhưng tình trạng xâm nhập mặn ở đồng bằng sông Cửu Long cũng như thiếu nước ở Tây Nguyên còn có những nguyên nhân khác. Riêng về tình trạng thiếu nước ở đồng bằng sông Cửu Long trong thời gian vừa qua, tiến sĩ Dương Văn Ni, khoa môi trường Viện Đại học Cần Thơ giải thích.
Cái sự hạn hán kéo dài đó, nó làm cho rất là nhiều vùng đất ngập nước dọc theo hai bên sông Mekong. À, đặc biệt là cái biển hồ ở bên Campuchia là mực nước nó giảm 50% so với cùng kỳ những năm trước. Cái này là một cái yếu tố chính, nhưng mà trong cái nguyên nhân chính đó thì cũng có cái nguyên nhân là các cái đập thủy điện thay vì nó thả cái dòng chảy tự nhiên thì nó sẽ làm nhẹ đi cái vấn đề mà khô hạn. Thì các cái đập thủy điện do giữ lại cái lượng nước và tăng cái lượng nước bốc hơi mất đi, thì do đó nó làm cái phần mà nước chảy về phía dưới hạ nguồn này nó cũng giảm thấp. Thì cái đó phải nói cả hai, vừa cái yếu tố cực đoan của thời tiết, đồng thời cũng là các cái đập thủy điện của phía thượng nguồn, trong đó các cái đập của Trung Quốc là chiếm một cái tỷ trọng khá lớn.
Các nước lưu vực sông Mekong trông đợi sự cải thiện nguồn nước từ phía Trung Quốc qua thỏa thuận hợp tác lan thương Mekong. Đồng thời, nhà nước và người dân Việt Nam đang được quốc tế trợ giúp để đối phó về lâu dài với tình trạng biến đổi khí hậu làm nước biển dâng. Tuy vậy, theo các chuyên gia, người Việt Nam sẽ phải thích nghi với tình trạng thiếu nước, nhanh chóng thay đổi cơ cấu nông nghiệp, bớt trồng lúa vì sử dụng quá nhiều nước ngọt và chuyển đổi sang các loại cây trồng khác hiệu quả hơn.
Quý thính giả đang nghe đài Á Châu Tự Do. Sau đây là tạp chí Khoa học và Môi trường do Gia Minh phụ trách. Mời quý thính giả cùng tham gia.
Công tác bảo vệ môi trường thường được chính quyền Việt Nam kêu gọi mọi người phải chung tay góp sức. Tuy nhiên gần đây, một số nhóm dân sự độc lập tham gia công tác môi trường, cũng như những người dân ý thức muốn công khai tuần hành cho một môi trường xanh sạch tại Việt Nam, đã bị lực lượng chức năng ngăn chặn và mạnh tay đàn áp. Đây là đề tài trong chuyên mục Khoa học Môi trường hôm nay. Chủ nhật ngày 5 tháng 6 vừa qua là ngày Môi trường Thế giới. Trên nhiều tuyến phố của thủ đô Hà Nội cũng như ở các thành phố khác của Việt Nam, cơ quan chức năng cho trưng những pano băng rôn có nội dung kêu gọi người dân hãy ý thức trách nhiệm bảo vệ môi trường. Cơ quan chức năng còn tiến hành những cuộc meeting để hưởng ứng Ngày Toàn cầu Hành động vì Môi trường. Về phía công dân, một số nhóm xã hội dân sự như Green Trees ở Hà Nội thực hiện việc tuần hành nhân dịp này, đánh động dư luận về hiện tượng cá chết hàng loạt dọc bờ biển 4 tỉnh Bắc Trung Bộ. Đến nay đã 2 tháng, nhưng nguyên nhân chưa được nhà nước chính thức công bố, dù nói đã có kết luận. Hoạt động tuần hành đó đã bị mạnh tay chặn đứng. Thực tế này tương tự như chuyện mà một số nhóm tự giác tham gia công tác giữ gìn vệ sinh cho cộng đồng gặp phải. Bạn trẻ Lý Quang Sơn, một trong những người gặp phải trường hợp tương tự như thế, thuộc lại trường hợp của nhóm có tên Mái Ấm Xanh.
Tức là khoảng 3-4 năm vừa rồi, năm nào em cũng làm những cái chương trình, ví dụ như là tổ chức những cái nhóm các bạn trẻ nhặt rác với nhau này, tổ chức những cái nhóm đạp xe về môi trường. Tức là bọn em sẽ thuê những cái xe, bọn em tự có xe này, bọn em sẽ gắn những cái cờ là hay bảo vệ môi trường đất hay là trong ngày vì ngày môi trường nước này, thì bọn em sẽ gắn những cái cờ và gắn khẩu hiệu các thứ lên cả thân xe. Ngày xưa thì cái nhóm em đấy gọi là nhóm Mái Ấm Xanh, vừa làm các chương trình từ thiện ở vùng cao mà vừa làm các chương trình vì môi trường như vậy. Thực ra trước đây thì bọn em cũng làm không được tự do thoải mái. Tức là trước đây em có một cái chương trình đạp xe vì môi trường nước, thì chính một số an ninh Hà Nội có gặp em mà yêu cầu em hủy cái chương trình này đi, nhưng mà em vẫn quyết tâm em làm. Sau đó thì họ dọa sẽ không cho tổ chức tiếp. An ninh họ cũng nói thẳng với em là làm gì thì làm ngoài Hà Nội thì thoải mái, nhưng mà đừng làm bất kỳ một cái gì ở cái đất Hà Nội này.
Ông Vũ Trung Kiên, Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ ứng phó biến đổi khí hậu, cho biết đơn vị của ông từng tiến hành một số hoạt động cộng đồng về môi trường. Thế nhưng gần đây, việc tập trung đông người như thế, dù với động cơ nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, cũng không được chính quyền khuyến khích.
Tôi nghĩ là từ mấy năm trước thì những tiếng nói từ cộng đồng và các tổ chức phi chính phủ được lắng nghe khá nhiều. Và người dân cũng bắt đầu chủ động lên rất nhiều. Nhưng mà gần đây thì với một số những cái sự việc xảy ra, với ví dụ như là người dân biểu tình để phản đối Formosa gây ô nhiễm biển chẳng hạn, thì dường như là nhà nước ngại những cái hành động xuống đường biểu tình vì bất kỳ lý do gì, dù là vì môi trường hay là vì minh bạch. Cho nên tôi cảm giác như cái thái độ với các tổ chức phi chính phủ có thể là thái độ hơi thận trọng. Bây giờ là chính phủ sẽ không muốn người dân xuống đường như trước đây. Trước đây khi chúng tôi tổ chức một số các sự kiện lớn, tuần hành và diễu hành thì không bị vấn đề gì. Nhưng Nhưng mà gần đây thì chỉ trong khoảng một tháng trở lại đây thì tôi thấy những thái độ cẩn trọng và thậm chí là có an ninh dò xét làm cho chúng tôi cảm thấy là nếu mà thực hiện những hoạt động phong trào như thế nó sẽ ít tác dụng nữa. Do đó thì chắc phải thực hiện các cái hoạt động vận động chính sách ở cấp cao hơn tại các hội nghị hoặc là bằng các cái văn bản thì nó sẽ đỡ bị ảnh hưởng.
Tiến sĩ Hán Nôm Nguyễn Xuân Diện, một nhà hoạt động tại Hà Nội, có nhận xét về thái độ của chính quyền Việt Nam đối với các nhóm xã hội dân sự không nằm trong hệ thống ngoại vi các tổ chức nhà nước.
Việt Nam thì vẫn chưa thừa nhận các cái nhóm xã hội dân sự, và nhà cầm quyền thì họ vẫn cho rằng là các cái nhóm này là nhóm xã hội dân sự, nhưng mà là các cái nhóm phản động mà đội lốt nhóm xã hội dân sự, và họ rất là sợ tụ tập từ 5 người trở lên. Vì vậy cho nên là những các nhóm hoạt động đó là đều không hoạt động được gì, cho dù là người ta làm việc rất là tốt, nhặt rác này, hoặc là ví dụ như là đặt những cái bình nước ở dọc đường phố để mà cho bà con khách vãng lai, hoặc là những cái người mà đi bán hàng rong và những người đi trên phố ta có thể uống cái nước là miễn phí. Thế nhưng mà cái người đó cũng luôn luôn bị cản trở, và nói chung là các cái cơ quan công quyền của nhà nước nhìn người ta với một cái thái độ gọi là rất là e dè và xa lánh và lại không thiện cả.
Vừa qua, một trí thức hiện sinh sống tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long, ông Phùng Hoài Ngọc, nêu vấn đề, Việt Nam là một thành viên của Liên Hiệp Quốc, và tại Hà Nội cũng có văn phòng đại diện của chương trình môi trường Liên Hiệp Quốc UNEP. Vậy, tình trạng cá chết hàng loạt như là một thảm họa môi trường, có được cơ quan này ghi nhận và hành động ra sao? Ông này cho biết có gửi chất vấn đến vị đại diện UNEP tại Việt Nam, và sau đó nhận được thư điện tử trả lời như sau.
Tức là họ rất nôn nóng, họ đang lên kế hoạch để giúp đỡ, nhưng mà về quy tắc của UNEP ấy, là phải có yêu cầu của chính phủ, nhưng chính phủ kiên quyết không yêu cầu gì hết trơn. Không báo cáo và cũng không yêu cầu. Hai động tác nhé, anh là thành viên của UNEP, hàng năm đóng tiền, tức là nó giống như là một cái sự mua bảo hiểm thôi. Hàng năm đóng cái mấy chục nghìn đô chứ không phải là ít, chỉ giống mua bảo hiểm môi trường. Thì bây giờ có sự cố thì chính phủ Việt Nam phải báo cáo. Rồi anh sẽ làm thủ tục rút tiền bảo hiểm, mà cái đó là nó giống như một cái cơ quan nó làm bảo hiểm môi trường ngoài những chức năng khác.
Ông Phùng Hoài Ngọc cũng đưa ra nhận định về thái độ của chính quyền Việt Nam đối với các nhóm xã hội dân sự độc lập tham gia công tác bảo vệ môi trường hay làm từ thiện như nhóm Mái Ấm Xanh của bạn trẻ Lý Quang Sơn vừa nêu.
Thì có thể nói là cái tình hình này nó là chung toàn quốc rồi, mình sâu chuỗi nó lại thì nó ra là cái gì họ cũng cố tình tìm mọi cách để ngăn chặn sự biểu tình tuần hành, cũng như là báo chí, tức là báo chí là trên mạng Facebook cũng là một cái kiểu biểu tình tuần hành. Nên có thể nói là mọi hoạt động mà mang tính quần chúng tự phát là họ đều không ưa, và họ sợ là các tổ chức dân sự sẽ nổi lên hoạt động được.
Trước tình hình môi trường Việt Nam bị suy thoái và ngày càng có những thảm họa nhãn tiền xảy ra, nhiều cá nhân quan tâm cho biết dù chính quyền mạnh tay ngăn chặn, thậm chí dùng biện pháp hành hung bắt bớ, họ vẫn phải tiếp tục lên tiếng. Nhà hoạt động Lã Việt Dũng từ Hà Nội cho biết lý do cần phải lên tiếng vì môi trường và quyết tâm của bản thân ông trong vấn đề này.
Rõ ràng là liên tiếp các cái vụ việc xâm phạm về môi trường đã xảy ra từ năm ngoái, năm ngoái thì là vụ cây, thì năm nay thì là vụ cá. Và rõ ràng là cái việc mà ô nhiễm môi trường ở Việt Nam đang lên mức báo động mà được sự quan tâm của rất nhiều người dân. Từ 1-2 năm gần đây thì việc lên tiếng về môi trường rất là mạnh mẽ, thì đấy là mối quan tâm chung, nó ảnh hưởng tất cả mọi người. Tới con cháu chúng ta nữa, nên là mọi người rất mạnh mẽ. Tôi thấy rằng là chính quyền này thì họ sợ biểu tình, họ sợ sự lên tiếng của người dân, và họ sẽ không quan tâm tới bất cứ một vấn đề lên tiếng nào dù là lý do chính đáng hay không. Và đấy là một trong những điều mà rất là tệ và không nên xảy ra. Chúng tôi thì tiếp tục cho anh bài tiếng, càng ngày sẽ phải lên tiếng mạnh mẽ hơn thôi, chúng tôi sẽ không dừng lại về ở việc này. Tôi cũng rất ngạc nhiên là chính quyền họ cũng ý thức hơi yếu ở việc này. Và thực sự là nếu hôm nay mà họ cũng kỷ niệm ngày môi trường thì có lẽ sẽ hơi buồn cười, hơi khôi hài, bởi vì là rõ ràng là với người dân thì họ đang là những cái tác nhân mà phá hoại môi trường nhiều nhất.
Từ Sài Gòn, bà Phạm Thanh Nghiên cũng tỏ ra lạc quan khi ngày càng có thêm tiếng nói công khai về vấn nạn môi trường ở Việt Nam.
Trong một cái thế giới phẳng như thế này á, và đặc biệt là người dân người ta ngày càng hiểu biết hơn ấy, thì cái biện pháp mà họ áp dụng từ trước đến nay đấy tôi khẳng định là vẫn có tác dụng, nhưng mà dần dần nó sẽ ít tác dụng đi và cho đến một ngày nào đó nó sẽ trở thành vô tác dụng. Đó là khi người dân người ta biết quyền của mình như thế nào và người ta bước qua sự sợ hãi, thì không có một cái biện pháp nào có thể ngăn chặn được, cầm từ được cái lòng yêu nước cũng như là cái khát vọng chính đáng, cái khát vọng tự do, cái khát vọng được biết những cái gì mà xảy ra trong trên đất nước mình. Vấn đề nó chỉ là thời gian thôi anh ạ. Đến một lúc nào đó thì tất cả các biện pháp của họ sẽ trở thành vô nghĩa.
Bạn trẻ Lý Quang Sơn bày tỏ quan ngại về thực trạng môi trường ở những vùng miền khắp Việt Nam nơi bạn từng đến.
Em đi thăm, em đi chơi, em đi phượt, đi du lịch, thì tất cả những cái rừng núi ở phía Bắc, đầu nguồn Việt Nam gần như là sạc lớp hết rồi, không còn cái gì nữa. Thế thảm họa nhất thứ hai là miền Trung thì cá chết, Tây Nguyên thì hạn hán, miền Nam thì xâm nhập mặn. Còn sông Hồng sắp tới thì họ lại còn dự tính xây dựng những cái hệ thống thủy điện ở trên sông Hồng. Nó là hàng loạt một cái thảm họa môi trường hàng xảy ra liên tiếp mà do chính con người gây ra chứ không phải ai khác, không phải do thiên nhiên.
Tiến sĩ Nguyễn Xuân Diện nhắc lại chủ trương được đưa ra trong báo cáo chính trị của Đảng Cộng sản Việt Nam. Thế nhưng giữa đường lối và thực tế có khoảng cách rất lớn, mà theo ông này thì với tình trạng như hiện nay, tình hình sẽ mỗi lúc một xấu đi.
Là trong cái hội nghị trung ương 4 của Đảng Cộng sản Việt Nam vừa rồi là ông Nguyễn Phú Trọng có nói về vấn đề môi trường và có nói rất một đoạn dài về vấn đề môi trường ở trong cái bài bế mạc hội nghị. Nhưng mà từ ngày đó đến nay thì môi trường càng ngày càng sa sút thảm hại. Khắp trên đất nước Việt Nam thì như vậy là rừng thì bị chặt, biển thì bị ô nhiễm, trong thành phố thì bẩn thỉu, các dòng sông thì cạn và các dòng sông khô, các dòng sông chết. Và những cái con cá nước ngọt ở trên các dòng sông như là ở Thanh Hóa hay là ở dòng sông Cầu, sông Cầu nước chảy lơ thơ, trong thơ hay như thế nhưng mà cá cũng chết hàng loạt. Rồi thì đặc biệt là những cái làng nghề nữa cũng ô nhiễm ghê lắm. Phải nói là chưa có bao giờ mà cái vấn đề môi trường nó lại khủng khiếp như hiện nay. Và bây giờ mọi người mới chỉ thấy là cái thảm họa môi trường xảy ra ở Biển Đông trong 2 tháng nay thôi. Chứ còn cũng cần phải báo động nữa là trên đất liền ấy, từ Nam chí Bắc ấy, nếu mà không có những cái biện pháp tốt thì cũng sẽ xảy ra thảm họa môi trường. Và bằng chứng là cái vấn đề môi trường hiện nay rất nghiêm trọng, rất là nhiều làng gọi là, người ta gọi là làng ung thư đấy, người ta gọi là làng ung thư bởi vì cái làng ấy chết quá nhiều người vì bệnh ung thư. Nhà nước mà không có thể hiện một cái trách nhiệm đối với nhân dân, và các cái người nhân dân mà không đứng lên để mà đòi có một cái chung tay để gìn giữ môi trường và yêu cầu nhà nước phải bảo vệ môi trường, có ngày là chúng Việt Nam này sẽ rơi vào cái thảm họa môi trường, và lúc bây giờ thì có thể dẫn đến tuyệt chủng loài giống.
Nhiều ý kiến chỉ ra mâu thuẫn trong lời nói và việc làm của cơ quan chức năng Việt Nam. Một đơn cử là mới năm ngoái, Hà Nội cho chặt hàng loạt cây xanh ở khu vực trung tâm, năm nay lại phát động việc trồng cây. Một khoa học môi trường kỳ này tạm dừng tại đây. Hẹn gặp lại quý thính giả và các bạn trong chương trình kỳ tới cũng vào giờ này trên làn sóng phát thanh của Đài Á Châu Tự Do. Gia Minh chào, tạm biệt.
Quý thính giả đang nghe Đài Á Châu Tự Do, phát thanh từ Washington. Bây giờ mời quý vị đang nghe làn sóng trung bình 1503 kHz. Vui lòng chuyển sang làn sóng ngắn 25 m và 31 m để nghe tiếp. Riêng quý vị đang theo dõi trên làn sóng ngắn thì xin đừng rời máy vì chương trình của Ban Việt ngữ vẫn còn 30 phút nữa. Cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng Đài Á Châu Tự Do. Thưa quý vị, việc chạy trường lâu nay vẫn thường xảy ra tại Việt Nam. Đây là một vấn đề mà bộ phận giáo dục luôn muốn ngăn chặn. Lý do tại sao lại có việc chạy trường, hậu quả của nó ra sao, và trong năm học mới sắp tới, Bộ Giáo dục cần có giải pháp gì để hạn chế? Hoàng Dung trình bày sau đây.
Bộ Giáo dục Đào tạo vừa cho biết, trong thời gian vừa qua, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố đã ban hành nhiều quy định và triển khai nhiều giải pháp để chấn chỉnh những tiêu cực phát sinh do việc xin học trái tuyến và học chọn lớp. Tuy nhiên, hiện tượng chạy trường, chạy lớp vẫn còn tồn tại ở nhiều đô thị, khu vực đông dân cư, gây áp lực cho cha mẹ học sinh, tạo bức xúc trong xã hội và gây khó khăn cho công tác quản lý của ngành. Chia sẻ về những lý do khiến nhiều bậc phụ huynh chạy trường, chạy lớp cho con, thì giáo sư Phạm Minh Hoàng cho biết, do xã hội Việt Nam từ lâu đã sống theo vẻ bên ngoài, là luôn muốn cho con của họ học những ngôi trường tốt, dù con họ có thành tích học tập không được tốt. Tuy nhiên, giáo sư cũng cho biết, việc chạy trường, chạy lớp chỉ diễn ra ở những nơi thành phố lớn, ở những gia đình có tiền và có quyền lực. Giáo sư Phạm Minh Hoàng chia sẻ.
Chính do muốn con em mình được học những nơi tốt, được dạy tốt, được chăm tốt, được ăn tốt. Ở nếu mà mầm non thì họ chạy vô cấp 1 là tốt hơn. Lúc mà con cấp 1 thì cấp 4 là chuyển cấp 2 tốt hơn, chuyển cấp 3 tốt hơn, chuyển cấp 3 tốt hơn. Và nếu 3 mà tốt thì cái cấp tốt sẽ được vô những cái trường đại học cũng nhiều hơn. Nói tóm lại, cái xã hội Việt Nam là cái xã hội mà họ cần đưa sở dục vào những trường tạm gọi những trường là trường đại học hay những trường ít tư, những trường đắt tiền để tốt, và muốn làm được như thế thì họ phải dạy cho con em của họ biết cái đưa ngay từ lớp mầm non.
Cô giáo Hồng, một giáo viên dạy tiểu học ở thành phố Hồ Chí Minh, chia sẻ một số lý do.
Thứ nhất là muốn con chạy vào cái trường mà có điều kiện học tập tốt, chất lượng tốt, có trường có tiếng nói, trường là trường có uy tín, trường có thành tích.
Nên ta muốn là con mình cũng mang con người khác, muốn lỡ mặt lỡ mũi với người khác, mà con mình đừng vào trường điểm, đừng vào trường chuẩn, đừng vào trường ngon, để gọi là giải quyết chuyện mà mình cùng mang con người ta. Thể được đủ được tiền bao nhiêu trái tiền thế này rồi nó lại vào.
Một em học sinh tên Mai ở Nghệ An cũng cho rằng nhiều phụ huynh thích được con mình vào những trường chuyên, trường điểm để được nở mày nở mặt với bạn bè vì họ là những gia đình có điều kiện.
Giờ nhiều gia đình giàu có, họ thích dạy cho con cái của mình vào trường tốt. Như vậy thì con cái của họ sẽ có sổ học bà tốt hơn. Vì ở Việt Nam giờ chỉ cần học trường tốt là họ có cơ hội tốt hơn những người khác.
Vào năm học 2008-2009, Bộ Giáo dục đã ban hành chính sách 2.0 với 4 nội dung, trong đó có nội dung nói không với việc ngồi nhầm lớp. Tuy nhiên, việc chạy trường lại vi phạm điều đó. Khi nhiều học sinh có thành tích học tập kém, lại học ở những ngôi trường lớn, nổi tiếng. Không những vậy, tình trạng chạy trường, chạy lớp khiến nhiều học sinh vượt tuyến, gây khó khăn cho Bộ Giáo dục trong cách quản lý học sinh. Nhiều trường thì nhiều học sinh, còn nhiều trường lại thiếu. Dẫn lời của giáo sư Nguyễn Lân Dũng trả lời tạp chí Văn nghệ Quân đội cho biết, ảnh hưởng của việc chạy trường đối với ngành giáo dục và xã hội là rất nghiêm trọng. Nó làm cho chất lượng giáo dục đi xuống, nó ảnh hưởng đến đạo đức, lối sống của nhiều thế hệ tương lai. Là một giáo viên dạy tại một trường chuẩn quốc gia, cô giáo Hồng cho biết, trường của chị hàng năm có rất nhiều học sinh cố gắng để vào, nhưng việc chạy trường cũng có nhiều hậu quả. Cô giáo Hồng chia sẻ.
Áp lực tập lên con em như thế này, trường sẽ dẫn đến là chỗ thưa chỗ thiếu, sẽ dẫn đến là tiêu cực trong giáo dục khám lớp rất nhiều.
Là một học sinh trường chuyên, nên em Mai cho biết có nhiều em học sinh sau khi được chạy vào thì học lực của họ không đủ tiêu chuẩn để học, như vậy họ sẽ không theo kịp những em học sinh khác, thành tích học tập của họ giảm hẳn rõ rệt.
Vì không theo kịp lớp nên nhiều bạn trong lớp rất bị áp lực. Khi không theo kịp, nhiều bạn muốn chuyển lớp nhưng gia đình họ là không cho, nên những người đó chỉ đi học cho có.
Trong nhiều năm qua, cứ mỗi khi bắt đầu vào năm học mới thì Bộ Giáo dục luôn có những biện pháp để ngăn chặn việc chạy trường, chạy lớp, nhưng sự việc vẫn không có gì thay đổi. Trên trang Dân Việt cho biết, vào ngày 3 tháng 6 năm 2016, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Vinh Hiển vừa có văn bản yêu cầu khắc phục tình trạng chạy trường, chạy lớp trong năm học mới. Trong đó, Thứ trưởng Nguyễn Vinh Hiển cho biết Bộ Giáo dục sẽ tăng cường công tác kiểm tra, xử lý nghiêm khắc các hiện tượng chạy trường, chạy lớp. Để tìm hiểu thông tin thêm về những giải pháp mà Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành, thì chúng tôi có liên lạc với Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Thị Nghĩa và bà cho biết.
Bộ đã có văn bản chuẩn bị khi các giải pháp được khắc phục sinh ra đấy.
Trong văn bản của Bộ Giáo dục cho biết sẽ tăng cường công tác kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp chạy trường, chạy lớp, tuyên truyền phổ biến cho phụ huynh để hạn chế việc chạy trường, chạy lớp, tổ chức thi cử một cách minh bạch, nghiêm cấm việc tổ chức thi chọn trường chuyên ở các cấp. Tuy nhiên, theo giáo sư Phạm Minh Hoàng, thì việc đó rất khó để hạn chế. Không thể hạn chế việc đó bằng cách tuyên truyền, mà cần phải có thời gian dài để mọi người có thể thay đổi.
Về lâu về dài thì tôi nghĩ là có lẽ là nhà nước phải cố gắng để tạo ra cái việc tạm gọi như là tất cả những trường nó trở thành là tạm gọi như là bình đẳng, không có cái việc chặn chạy nữa. Cái việc là tốt, nhưng mà tôi nghĩ là rất là khó. Thì những cái trường giỏi á, thì người ta sẽ tìm một trường giỏi, và những em mà nó không có đủ trình độ thì phải là học trường hết. Nhưng mà xã hội Việt Nam thì chúng ta lại không chấp nhận chuyện ấy. Mọi người bây giờ có muốn con của mình được vào những trường tốt, và muốn để làm được cái chuyện này á, thì không phải là một lời kêu gọi, nhưng mà nó chúng ta phải thay đổi ngay cái tư duy của con người ấy.
Cô giáo Hồng chia sẻ một số giải pháp.
Theo quy tắc là đủ điều kiện, đủ tiêu chuẩn được vào thì nó học đúng tiếng, có sổ hộ khẩu đại học.
Giáo sư Phạm Minh Hoàng cũng chia sẻ với chúng tôi, năm nay trước khi vào đầu năm học, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có văn bản để giải quyết việc này, đó là một điểm mừng. Giáo sư cũng hy vọng rằng việc này sẽ ngăn chặn được việc chạy trường, chạy lớp, và xa hơn nữa là việc tham nhũng, tham ô trong giáo dục. Tuy nhiên, trên một bình luận của bài viết về việc Bộ Giáo dục và Đào tạo ra văn bản này thì một khán giả đã viết như sau, nói nhiều nhưng vẫn không có sự thay đổi nào đáng kể.
Thưa quý thính giả, chúng tôi có loan tin về vụ việc một công dân Mỹ đi Việt Nam làm từ thiện đã bị mất tích vào đêm 26 tháng 5 năm 2016, chỉ vài giờ trước khi lên máy bay về lại Hoa Kỳ. Sau nhiều ngày bị giam, chị đã về lại Mỹ vào hôm 3 tháng 6 năm 2016, và đó là chị Khưu Hiền Duyên, hay còn được cộng đồng mạng biết đến với nick danh là Mã Tiểu Linh. Mời quý vị đến với cuộc phỏng vấn giữa Chân Như và cô Khưu Hiền Duyên sau đây.
Vâng, xin gửi chào đến chị, và phải nói là chúc mừng chị đã trở về lại nhà an toàn sau một cái chuyến đi dài, phải nói là cũng hơi khá khó khăn đối với chị. Biết rằng là chị cũng đã chia sẻ nhiều những cái thông tin của chị lên trên mạng sau khi chị về lại Mỹ, thì nhưng mà chị có thể nào chia sẻ sơ lược lại một chút xíu sau khi mà chị bị đưa về đồn đó, thì cái chuyện gì đã xảy ra đối với chị ở nơi đó rồi chị?
Dạ vâng, thưa cảm ơn Trần Như đã có câu hỏi giống như vậy. Thì khi người ta đưa mình về đồn, thì tất cả công an ở đó 16 người, họ nói mình là Việt Tân. Họ nhất định gán cho mình cái tên là mình ở trong đảng phái của Việt Tân. Và mình trả lời với họ là thật sự tôi không có thích đảng phái, tôi chưa bao giờ tham gia bất cứ một đảng phái nào, kể cả Việt Tân. Và duy nhất một đảng mà tôi theo đó là đảng Nhân Dân. Nhân dân vui thì tôi vui, nhân dân hạnh phúc thì tôi hạnh phúc, nhân dân khó chịu thì tôi bực mình. Chỉ có như vậy thôi.
Dạ vâng. Vậy thì cái câu hỏi nào của công an mà làm cho chị ấn tượng nhất ở khi mà ở trong đồn thưa chị?
Dạ thưa Chân Nhân, là cái câu hỏi mà ấn tượng nhất của mình đó, thì lúc đó có một anh công an hỏi mình là hồi xưa ba chị đi cải tạo và tôi biết là ba chị ở trại nào, thì mình cũng thành thật trả lời là ba tôi ở trại Cồn Tiên. Thì ông mới nói ồ, tôi tưởng đâu nếu như cô không chịu khai thật rõ ràng ra thì tôi tưởng là ba của cô mình nhốt ở trại này thì tôi sẽ nhốt cô vào cái phòng hồi xưa của ba cô. Thì mình mới trả lời là ồ thưa ông, nếu như mà ông bỏ tôi được vào trong cái phòng của ba tôi, tôi nghĩ là tôi rất là đa tạ ông, tôi hết sức cảm ơn ông, tại vì đó là một niềm vinh hạnh cho gia đình chúng tôi. Tôi vào cái chỗ mà đầy ắp những kỷ niệm của ba tôi thì tôi chẳng còn gì để phải nói hết trơn á, và tôi nghĩ là ông đuổi tôi cũng không ra.
Trong khi mà chị đang bị giam ở trong đồn đó, thì ở ngoài đó cộng đồng mạng đã lên tiếng đòi thả chị rất là nhiều, thì không biết là khi mà chị ở trong đó chị có biết về cái vấn đề này không ạ?
Thưa là thật sự là mình không có biết, tại vì khi họ cưỡng ép đem mình về đồn, họ nhốt mình trong cái phòng xung quanh bốn bức tường, thì mình hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra bên này. Thì chỉ có là công an thật sự họ đã thông báo cho mình biết, họ hỏi mình là chúng tôi thật ra cô là ai, chúng tôi bắt cô trong chưa tới 24 tiếng đồng hồ nhưng mà cả cộng đồng mạng dậy sóng và họ nhất định đòi là phải trả người vô điều kiện, vậy chứ cô là ai. Thì mình cũng trả lời là tôi không có là ai hết. Tôi nghĩ tại vì các anh làm chuyện mà bất hợp pháp như vậy thì không những cá nhân tôi mà bất cứ ai thì cộng đồng mạng cũng sẽ lên tiếng và đòi hỏi. Nhưng mà họ không có đồng ý với câu trả lời của mình, họ bắt mình phải trả lời theo cái ý của họ muốn. Thì cuối cùng mình mới nói ok, nếu vậy thì tôi nói cho anh biết, tôi là tài sản quốc gia của Hoa Kỳ, tôi là một công dân rất là ưu tú, tôi là mẹ của một anh lính trẻ, là em của một trung tá bộ binh, là con của một trung úy hải quân, là CEO của công ty tôi WFG, tôi trong các hội từ thiện, tôi rất là nhiều hội, tôi trong hội của PTA, mà nói nó rất là nhiều và cuối cùng anh có chịu trả người hay không? Thì mình họ nói họ lại giống như vậy đó. Và bên cạnh đó thì mình được biết là những người mà lên tiếng kia đòi người trả người, đòi Đảng Cộng sản Việt Nam phải trả người, thì tôi biết được là có những hội đoàn, những giáo xứ mà tôi đã được dịp đến và giúp đỡ, cũng như làm công tác thiện nguyện ở đó, làm công tác bác ái cùng với họ, và họ biết được là tôi vô tội, tôi không có lý do gì mà để cho Đảng Cộng sản Việt Nam phải giữ tôi như vậy, cho nên họ quyết liệt đòi người và họ còn nói là sẽ làm lễ cầu nguyện cho mình và đốt đèn cầy. Thì mình rất là cảm ơn những cái hội đoàn cũng như là các trang mạng cá nhân.
Báo Công an Nhân dân Online Việt Nam đó thì vào ngày hôm 6 tháng 6 2016 đó thì có một cái bài viết lên tiếng về cái trường hợp của chị, cho rằng là chị đi Việt Nam để hoạt động từ thiện là chỉ là cái cớ thôi, và thực chất về Việt Nam thì chân như xin được trích dẫn nguyên văn, đó là để thực hiện các hành vi chống phá, giúp sức cho Việt Tân lợi dụng cái sự bức xúc của người dân sau cái hiện tượng cá chết để kích động xuống đường biểu tình gây rối, từ đó là ý đồ gây bạo loạn. Thì chị trả lời sao về cái tuyên bố này của trang báo Công nhân Công an Nhân dân?
Thưa Trân Dương, là cái câu đó mình thật sự mình đọc cái bài đó mình cũng thấy rất là mắc cười. Tại vì ngay từ đầu khi họ đem mình về đồn, họ đã khoác cho tôi cái áo tôi là Việt Tân. Thì tôi thấy cái áo đó nó quá rộng, tôi không thể nào mặc được. Nếu như nói những người cá nhân nào mà lên tiếng phản biện lại hay là không đồng ý với chính quyền của nhà cầm quyền hiện nay thì những người đó đều là Việt Tân. Thì tôi nghĩ rằng 90 triệu dân đều là Việt Tân hết, cho nên cái áo đó tôi thật sự không mặc được. Và tôi cũng chẳng có gì là phải ngạc nhiên hết, tôi thấy cái chuyện đó mà rất là bình thường.
Vâng. Và câu hỏi cuối cùng dành cho chị là sau những cái gì mà đã xảy ra với chị tại Việt Nam đó, thì chị có cái đúc kết được cái kinh nghiệm gì cho cái bản thân của chị nói riêng và những cái người mà hoạt động từ thiện nói chung không thưa chị?
Dạ vâng, sau 6 ngày 5 đêm ở trong trại B-34 thì mình cảm thấy rằng hai cái ngày đầu tiên là hai cái ngày rất là quan trọng, tại vì nó sẽ chứng minh rằng là người nào là người chịu nhiệt được, mình phải nói là một cái câu là chịu nhiệt, là họ rất là ép buộc mình, họ đưa ra những cái câu nói và những cái bằng chứng rất là mắc cười ở trên Facebook. Họ mặc dù họ nói rằng là Facebook là ảo, nhưng mà họ dùng những cái vì mình phản biện ở trên Facebook để mà ép mình vào cái tội đó. Thành ra mình cảm thấy rằng là mình cứ nói lên cái tiếng nói chính của mình cứ tự tin rằng mình không có làm gì sai và mình cứ nói thẳng. Tại sao mình lên Facebook mình nói được, thì bây giờ là cái cơ hội để mình được gặp trực tiếp họ, để mình nói cho họ biết những cái gì mà sai trái họ đã làm, họ đối xử với là người dân. Thì sau đó thì mình cảm thấy rằng khi mà họ nhốt mình phía sau cái cánh cửa sắt bự ở trong cái nhà giam đó, thì mình nghĩ rằng cái cánh cửa đó không phải, phía sau cái cánh cửa đó không phải là cái ngõ cụt của tự do, mà nó chính là cái động lực thúc đẩy mình để đi tìm tự do. Và mình cảm thấy rằng mình trưởng thành hơn, mình chín chắn hơn, mình có một cái trải nghiệm mà đúc kết lại là mình cảm thấy mình tự tin hơn trong cái vấn đề đấu tranh cho nhân quyền. Và trong khi mà mình ở trong trại đó thì mình có cái cơ hội để mà ngồi nghĩ lại, suy nghĩ lại những cái người mà mình đã giúp cho họ trong những ngày qua. Mình cảm thấy là cuộc đời của họ sống ở ngoài đó không có tự do, không có nhân quyền. Họ cảm thấy là, mình cảm thấy là họ cực khổ hơn mình rất nhiều, về không những ở vật chất mà ở tinh thần. Và mình ở trong này mình vẫn sướng hơn, mình vẫn khỏe hơn, là mình có được cái chỗ nằm an nhàn mà mình biết chắc là họ không có làm được gì mình hết. Dạ, chỉ vâng. Là mất thời gian cho nhau thôi.
Vâng. Một lần nữa xin cảm ơn phần chia sẻ của chị đã dành cho chúng tôi ngày hôm nay ạ. Và chân như cũng cảm ơn phần theo dõi của quý vị và hẹn gặp lại quý vị vào chương trình lần sau. Mến chào tạm biệt.
Quý thính giả đang nghe đài Á Châu Tự Do, sau đây Nguyên Lam đọc bài viết của blogger Cánh Cò chung quanh quan điểm gây tranh cãi của bà Tôn Nữ Thi Ninh, nhà giáo dục và cũng là cựu đại sứ Việt Nam bên cạnh Liên minh châu Âu, liên quan đến sự kiện ông Bob Kerry được bổ nhiệm chức danh Chủ tịch Đại học Fulbright Việt Nam. Cũng xin thưa rằng, nội dung bài viết của blogger Cánh Cò không nhất thiết phản ánh quan điểm của đài Á Châu Tự Do. Ông Obama đến Việt Nam mang theo hai món quà, thứ nhất là bỏ cấm vận vũ khí sát thương, thứ hai là Đại học Fulbright Việt Nam. Món thứ nhất cần phải mua, còn món thứ hai hoàn toàn biếu không từ ngân sách của Quốc hội Mỹ và các nguồn tài trợ do vận động gây quỹ của các tổ chức hay tư nhân tại Mỹ. trường được vận hành phi lợi nhuận, không có cổ đông và vì vậy không có việc chia lãi cho người góp vốn xây dựng ngôi trường này. Trường được huy động vốn hoạt động qua một quỹ tín thác và Chủ tịch Hội đồng Quản trị Fulbright Việt Nam được giao cho ông Bob Carey. Trên danh nghĩa, ông Bob Carey là người trực tiếp vận động để quỹ này có tiền, và có lẽ danh tiếng của ông mới là yếu tố quan trọng nhất để được chọn làm công việc quá nhiêu khê nhưng không lương này. Nhìn tổng quát thì trường Đại học Fulbright Việt Nam là mô hình đáng ghi nhận thiện chí của người Mỹ và chính phủ Mỹ. Từ nhiều năm qua, chính phủ Mỹ đã đào tạo cho Việt Nam rất nhiều tiến sĩ để trở về làm việc tại Việt Nam. Chữ Fulbright trên văn bằng của họ là niềm kiêu hãnh không cần che giấu. Những đóng góp của các chương trình Fulbright rất thiết thực cho hoàn cảnh kinh tế Việt Nam trong giai đoạn hòa nhập vừa qua, và không ai có thể nghi ngờ kết quả mà Fulbright mang lại cho Việt Nam. Đó là những học bổng đơn lẻ, và con số sinh viên Việt Nam được học bổng có thể nói đếm trên đầu ngón tay hàng năm. Trường Đại học Fulbright mở ra tại Việt Nam sẽ thu hút số sinh viên đáng kể, và nó chính là làn sóng giáo dục mới thúc đẩy ước mơ cho giới trẻ Việt Nam. Và ngôi trường này sẽ nhanh chóng làm đối trọng cho những ngôi trường khác, công hay tư, phải xem xét lại chính mình. Tuy nhiên, sau một lúc phấn khởi, một vài nhân vật trí thức Việt Nam lại bày tỏ sự không hài lòng khi biết được rằng ông Bob Carey, người được đề cử làm Chủ tịch Hội đồng Quản trị Fulbright Việt Nam, lại có tì vết trong cuộc chiến Việt Nam. Cụ thể, ông đã chỉ huy một toán biệt kích hải quân tập kích vào Thành Phong, một ấp nhỏ thuộc tỉnh Bến Tre, và giết chết 24 người, trong đó có 14 người, trẻ em và một người già. Ông Carey xác nhận mình là người chỉ huy, mặc dù ông không giết người nào trong số này. Thế nhưng, trong bao năm qua, ông đã nỗ lực làm mọi việc để giúp Việt Nam, và hơn hết là giúp cho chính ông thoát được ám ảnh về cuộc hành quân đó. Trong các trí thức chống lại ông, nổi cộm lên là phát biểu gay gắt hơn ai hết của bà Tôn Nữ Thị Ninh. Tuy cố chứng minh là bà quen biết khá nhiều người Mỹ và không hề thành kiến, nhưng bà đặt câu hỏi về lòng hối hận của ông Carey và yêu cầu ông nên rút lui khỏi Fulbright. Trả lời báo chí, bà nói, việc ông hối hận về vai trò trong vụ thảm sát Thành Phong tôi không thể biết và chỉ có mình ông Carey biết. Không thể coi việc giữ vị trí lãnh đạo của đại học nhiều tham vọng như đại học Fulbright là cách sửa sai cho những hành động trong quá khứ. Hết trích. Hãy nhìn lại cách mà bà Tôn Nữ Thị Ninh phán xét. Thứ nhất, bà cho rằng không ai chứng nhận được sự hối hận vì nó nằm trong lòng ông Carey. Như vậy là bà cực đoan và nguy hiểm. Cực đoan vì là một trí thức, lại là trí thức lớn. Trước khi phán xét, bà phải biết thế nào là research. Tham khảo mọi nguồn từ con người cho tới tài liệu, xem người mà bạn nghi ngờ có được chứng minh ngược lại hay không. Nguy hiểm, vì sự nghi ngờ xem ra có cơ sở ấy, lại là mảnh đất màu mỡ cho lòng tị hiềm có cơ hội trồi lên trước khi niềm hy vọng về một nền giáo dục đầy tiềm năng, đơm hoa, kết trái. Bà Ninh từng vận động thành lập ngôi trường mang tên Đại học Trí Việt, nhưng sau nhiều năm xin hết đầu này tới đuôi nọ, nguồn tài chính từ nước ngoài vẫn là giấc mơ. Cùng lúc hồ sơ thành lập trường vẫn nằm trong ngăn kéo của các cơ quan trách nhiệm. Bà đã quá rõ vai trò của người vận động cho số tiền lớn và liên tục mỗi năm không phải là việc dễ dàng. Trong lập luận chống đối ông Bob Carey, bà không ngại dùng hạ sách hôn nhân dị chủng. Bà nói, nếu phía Mỹ khăng khăng giữ quyết định của mình, thì đối với tôi, không còn có thể coi đây là một dự án chung như nhóm sáng lập vẫn khẳng định, vì rằng như trong một cuộc hôn nhân, hai bên cần phải lắng nghe, tôn trọng cảm xúc và suy nghĩ của nhau. Hết trích. Cuộc hôn nhân đã thành hình, đã ký giấy hôn thú, đã nhận của hồi môn từ Mỹ, đã tiệc tùng liên tục tại Hà Nội lẫn Sài Gòn. Vậy mà bà Tôn Nữ Thị Ninh lại cho rằng không thể coi đó là dự án chung và bà thất vọng. Bà có quyền thất vọng, và có lẽ đó là cái quyền hợp lý nhất dành cho bà. Bởi lẽ khi bà nghi ngờ một con người ở phía bên kia cuộc chiến có thật tâm hối hận việc họ tàn sát người dân Việt Nam hay không, thì người Việt cũng có quyền đặt câu hỏi về sự hối hận của những người bà gọi là đồng chí. Họ có hối hận về các vụ thảm sát người dân Việt trong cuộc chiến hay không? Bà là người Huế, là danh gia vọng tộc, lại là một cán bộ ngoại giao văn hóa cao cấp, sao lại không biết vụ thảm sát mộ thân với bao nhiêu cái chết oan khuất mà đến nay chưa một ai lên tiếng nhận trách nhiệm về mình như ông Bob Carey nhận tại Thanh Phong? Bà có biết trong trận chiến cuối cùng của chiến dịch Hồ Chí Minh và sáng ngày 21 tháng 4 năm 1975, tại ấp Phú Mỹ, xã Tân Lập, huyện Xuân Lộc, nay là ấp Phú Mỹ, xã Xuân Lập, thị xã Long Khánh, một cuộc tàn sát tập thể do các anh lính cụ Hồ gây ra làm hơn 200 thường dân thiệt mạng oan khóc. Cựu chiến binh Trần Đức Thạnh, cựu phân đội trưởng trinh sát tiểu đoàn 8, trung đoàn 266, sư đoàn 341, quân đội nhân dân Việt Nam đã là chứng nhân cho cuộc thảm sát này, và quan trọng nhất, anh ta vẫn còn sống. Giữa những cuộc thảm sát có mục đích ấy, theo bà, ai cần sám hối hơn ai? Người chỉ huy trận đánh Xuân Lộc hay sĩ quan Bob Carey? Chỉ cần hai câu chuyện này thôi, bà nên nghiên cứu lại để lần sau có phát ngôn thì nên kiệm lời. Nước Việt luôn có những bài học tươi rói hàng ngày, bởi khi bà vừa phát biểu xong thì VTV lại có chương trình động cơ nào để nói về vụ cá chết. Giống như chị Tả Bích Loan, tôi muốn hỏi nhỏ bà, động cơ nào khiến bà gay gắt một cách khó hiểu đối với ông Bob Carey như vậy? Và động cơ nào khiến một người ham nói như bà lại im lặng trước hàng ngàn cái chết từ từ ngay tại quê hương Huế của bà sau khi vụ vũng án xảy ra làm người dân lo tái mặt? Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do đến phút cuối. Hẹn gặp lại quý vị trong buổi phát thanh sáng mai từ 6 giờ đến 7 giờ giờ Việt Nam trên sóng trung bình 1503 kHz và từ 6 giờ 30 đến 7 giờ 30 trên làn sóng ngắn 31 m. Chương trình phát thanh và các bài phóng sự được lưu trữ trên mạng ở địa chỉ rfa.tiengviet.net. Hiện nay trang web của Ban Việt ngữ được phát triển với nhiều chuyên mục video đa dạng. Mời quý vị lên mạng truy cập. Mọi liên lạc với Ban Việt ngữ xin quý vị email theo địa chỉ vietweb@rfa.org hoặc thư về địa chỉ RFA Box 28840 Hồng Kông. Quý thính giả cũng có thể liên lạc với đài qua hộp thư thoại 202-530-7775. Trước khi chia tay, Nguyên Lam xin kính chúc quý vị một đêm ngon giấc.
Sài Gòn chiều mưa, đất trời tăm tối. Em ngồi bo gối trong từng hạt mưa rơi ngoài hiên vắng. Nhớ chiều mưa mong ước người về, Sài Gòn chiều mưa vương vấn lời thề, một ngày người đi nói câu yêu em. Giờ người ở đâu xa rồi bên ấy, nửa vòng thế giới mưa chiều có tới, anh ngồi có nghĩ đến em. Phế quan cốc chuyện trò những chiều trời mưa nước mưa anh đưa em về Sài Gòn chiều mưa ngồi đây em hát bài hát cũ một thời ta đã nghe Sài Gòn chiều mưa hàng mé đồ lá những gốc me già đứng ngóng đêm phố xa đem làng gió mát cho lòng hương ngát mơ về năm tháng dấu yêu chiều nay trời mưa ngăn cách tình rồi ngõ về nhà em nước xuống ngập
chàng đợi chờ ngày mai nắng lên phố yêu rộn ràng.
Been listening to Radio Free Asia.
Radio Free Asia, Vietnamese service.
Channel 2.